trí tu thiền định, khảm nhẫn không buông lung, tinh cần và chánh niệm, tăng trưởng mãi căn lành,
tăng trưởng mãi căn lành.
Muôn chứng đạo vô sanh, chờ đắm say dục lạc, muốn trừ hết phiền não, tình giác cả lối vào,
tình giác cả lối vào.
Tâm vững tờ núi cao, xa chi cơn ba đào, bậc trí lòng từ bi, an trú không vọng động. Giữ thân tâm thanh tịnh, thoát được nghiệp từ sinh, tinh tấn không buông lung, là con đường giác ngộ.
Cho nên như vậy nó biến đổi, nó thay đổi hoài. Giống như các vị thấy rằng chỉ trong vòng 3-4 tháng mà hôm nay là các vị thấy cái giảng đường của chúng ta nó cũng đã thay đổi rồi. Và đây là cái buổi đầu mà thầy giảng trong cái giảng đường thay đổi. Kể cả cái ghế của thầy ngồi, các vị thấy có thay đổi không? Đây là cái ghế của mấy Phật tử cứ muốn nữa là đòi đặt một cái ghế cho bự để nó là ngồi không có thấy đau lưng. Thì cái điều mà thay đổi là quan trọng là các vị thấy rằng trong dẫn đường chúng ta đã có một cái tôn tượng của vị Phật, và cái vị Phật có một cái tầm mức có giá trị cao về mặt văn hóa, về mặt nghệ thuật. Và nói một cách khác là thời gian mình bị ở thế gian trên rừng là có cái nhiều cây gỗ sống cả ngàn năm, và nếu một cái tượng mà được điêu khắc chạm trổ bằng gỗ quý thì có thể ở trong cái ngôi chùa có thể từ vài ngàn năm. Cho nên mục đích đó mình làm thành giống như những cái ngôi cổ tự không biết tương lai rồi chúng ta 100 năm nữa thì chẳng ai còn hết phải không? Nhưng mà những cái thế hệ sau và những cái người khác họ tiếp tục thì họ sẽ có những cái phẩm vật quý giá mà cái người tiền bối, những người đi trước đã để lại cho họ, trong đó có pho tượng mà chúng ta đang tôn thờ. Và để cái pho tượng nó nằm ở một cái vị trí thích hợp và cái nhìn nó được nghĩa là hoàn mỹ hơn, thì các vị thấy là nó thay đổi cái cách phong cách thờ của cái giảng đường chúng ta. Cái giảng đường chúng ta cách đây khoảng chừng gần 7-8 năm là đã sử dụng một cách khác, và bây giờ là hoàn toàn là thay đổi kể cả màu sắc, kể cả là cái cách trang trí cho cái tôn tượng nó nhẹ nhàng và nó cao quý hơn. Thật ra với cái tôn tượng lớn này đó thì chúng ta phải có một cái ngôi chùa cao để mà đặt ở trên lầu á, và ngồi Đức Phật ngồi trên nhìn xuống á thì rất là trang nghiêm và rất là quan hỷ. Nhưng mà ở trên chánh điện chúng ta đã có một vị rồi, lại thêm nữa là nó nặng lắm, cái này rinh lên thì có nước cụm xương sống thôi. Thật ra thỉnh ngài ngồi ở đây cho nó gần gũi mình một chút xíu. Điều sự thay đổi trong cái phần mà kinh Bát Đại Nhân Giác hay nói á, là cái người học Phật chúng ta phải nhận thức được những cái sự thay đổi về quá trình của vật chất và quá trình của tâm linh. Nếu mà nói về sự thay đổi của vật chất á, thì người ta dùng từ thay đổi, giống như bây giờ mình thay y đổi áo, rồi nghĩa là thay cái xe đổi xe, hoặc là mình thay cái cách trang trí ở trong chùa chẳng hạn gì, cái đó hình thức á, thì gọi là thay đổi. Nhưng mà về nội tâm á, hay là về tâm linh thì người ta không có dùng từ thay đổi được, mà người ta dùng từ gọi là gì, là hoán chuyển, hay gọi là hóa giải. Có những cái chất liệu ở bên trong chúng ta mà chúng ta không có thể thay được giống như là ở bên ngoài, mà chúng ta phải hóa giải, hoán chuyển đó. Thì cái nội dung của những cái bài kinh mà chúng ta học, tức là về sự giác ngộ hay gọi là sự hiểu biết của Đức Phật và các Bồ Tát, là thay đổi quán chuyển những cái hình thức của tâm linh để thích ứng và làm cho đời sống chúng ta được hạnh phúc hơn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái điều giác ngộ hay là điều giác kim thứ tư. Và bây giờ sau 8 bài á, bây giờ mình nghỉ quá lâu, bây giờ mình chuyển qua cái phần này gọi là phần thứ nhất đã qua rồi, bây giờ mình có phần thứ hai. Và chúng ta sẽ học về cái điều giác ngộ thứ tư khi chúng ta đã kết thúc cái bài thứ ba. Các vị nhớ cái điều thứ ba nói gì không? Người nào ở đây thuộc lòng nhớ nào đưa tay thử coi, người đó giỏi. Có học bài, có học bài. Có ai thuộc không? Cái điều mà thứ ba các vị vừa học vừa rồi đó thì nó đơn giản, nó nói về cái nghĩa là tri túc là căn bản để mà cái bằng mình gìn giữ đạo nghiệp, và cái câu chốt là duy tệ thiện nghiệp. Cho nên thầy có nói rằng quan trọng nhất của người học Phật là phải có trí tuệ, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình, chứ đừng có ôm giữ bất cứ gì, kể cả dù là cái chùa. Cho nên thầy mới nói rằng đó là đừng có đem nữa là cốt tượng vào trong chùa bắt thầy phải giữ. Các vị nhớ cái đó, là đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì cái điều giác ngộ thứ ba hay là đệ tam giác tri á, Đức Phật dạy rằng là tâm vô yểm túc, tức là tâm mình nó là nếu mà mình không biết đủ á, không có lúc nào nó đủ cả. Và như vậy là nó duy đất đa cầu, tăng trưởng tội ác. Nếu mà nó không biết đủ thì nó phải nhiều ham muốn. Mà nhiều ham muốn tức là nó tạo thành các cái tội ác. Và như vậy ngược lại với cái tâm của chúng sinh á, thì Bồ Tát bất nhĩ, tức là không giống như vậy. Bồ Tát không giống như vậy, Bồ Tát sẽ làm gì? Bồ Tát thường là gì? Là thường niệm tri túc, tức là biết đủ. Và khi mà Bồ Tát thường niệm tri túc biết đủ thì sẽ đạt được cái định hay là cái cảnh giới là tri túc thì thường lạc. Tri túc thì thường lạc. Người nào biết đủ á, thì coi như thấy là mình đã đầy đủ, đã giàu có rồi. Và nếu mà ngược lại, khi nào mà cái người tu hành á, phải an bằng thủ đạo, sống một đời sống rất là thanh nhàn, rất là đơn sơ mà trong sạch. Và người sống đơn sơ trong sạch như vậy, họ chỉ lấy cái sự nghiệp của họ và cái giá trị cao nhất trong cái đời sống của cái người tu hành là gì? Là tuệ giác. Bởi vì khi mình chết rồi mình không có mang theo được gì hết, giống như vua Alexander đại đế vậy, tức là ổng làm cái quan tài, ổng phòng hai cái năm ra ngoài là bao nhiêu vàng bạc của ổng thu gom cả nửa cái thế giới này trở lại cũng buông tay. Thầy thuốc tài các mấy đồ cũng không phải là thuốc thì trị hết bệnh nhưng mà không có trị cái tuyệt mạng được, mạng đã hết thì thuốc thầy thuốc cũng không trị được. Và cái cuối cùng là ông nói rằng cho dù nghĩa là mình có gom góp bao nhiêu cuối cùng mình cũng phải trả lại cho đời. Cho nên vì vậy quan trọng nhất của người học Phật là phải gìn giữ được cái tuệ giác để nó là nguyên nhân để mình tái sinh ở đời sau. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái điều thứ tư và phần thứ hai, tức là nói lên một cái quan điểm khác đó, là làm thế nào để nghĩa là có thể tu tập mà hóa giải được cái phiền não trong đời ở đây. Câu này sẽ nói về nghĩa là tinh tấn, cái mức độ tinh tấn là căn bản để nghĩa là hàng phục các cái ma chứng của cái phiền não. Bởi vì những phiền não cũng đồng nghĩa là ma chứng. Cho nên trong này trong các bạn đây sẽ có một số liên hệ với pháp số. Và khi mà liên hệ pháp số thì chúng ta phải học kỹ để chúng ta nhớ cái pháp số đó. Khi nào cuối năm hoặc lúc nào chúng ta có thi chúng ta biết được cái pháp số đó nó liên hệ thế nào. Trong này nó có thể ba phần. Phần thứ nhất nói về, trước nhất cái tương phản của tinh tấn là gì? Là giải đại. Giải đãi cũng còn đồng nghĩa với cái từ mình gọi là lịch biến. Chẳng hạn như là bây giờ tới chủ nhật rồi mình muốn đi nghe giảng thì mình làm biến, hoặc là thấy trời nắng hoặc thấy trời lạnh, bất cứ cái gì mà mình gọi là đổ thành họ đổ, tức là thành làm biến. Thì cái đó dùng từ nó gọi là giải đãi. Trong cái bài này được nói rất rõ, chỉ có còn có vài câu thôi. Trong phần thứ tư này nói gì? Nói thứ nhất là giải đãi là trị lạc. Các vị có hiểu từ trị lạc không? Giải đãi là trị lạc. Cho nên giải đãi trị lạc thường phải hành tinh tấn và phá cái phiền não ác tồi phục tứ ma. Tồi phục tứ ma, tồi tà phụ chánh, tên gọi là tồi phục tứ ma. Phục tức là nhiếp phục, đánh bại nó. Tứ ma tức là bốn cái loại ma. Và cuối cùng là gì? Là xuất ấm giới ngục, tức là ra khỏi cái ngục của ngũ ấm. Chữ ấm đây tức là ngũ ấm, ấm cũng còn nghĩa là chữ ngăn che. Thì trong câu này nó chỉ có bốn đoạn thôi, nhưng mà nó nhầm phần đông là pháp số, còn cái từ Hán ấy, mình sẽ dịch ra. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước để chúng ta nối tiếp cái phần mà chúng ta đã quên rồi. Các vị chúng ta đã quên rồi là cái phần thứ ba, là các vị nhớ rõ rằng đó là do các vấn đề mà con người ham muốn mà con người phải khổ, cho nên Đức Phật khuyên mình phải tri túc và an bằng thủ đạo để cuối cùng là lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Bây giờ qua cái phần này, Đức Phật khuyên chúng ta là làm thế nào để có thể là đánh bại được các loại ma chướng, trong đó có giải đãi là một loại ma chướng. Bởi vì giải đãi làm biến thì nó đưa đến con đường của trụy lạc. Trụy tức là rơi xuống, mà lạc cũng là cái phần rơi xuống. Hai cái này nó dùng chung lại, tức là nó có một cái trọng lượng, một cái sức mạnh để cho mình hiểu cái từ này. Nghĩa là nếu cái người nào giải đãi gọi là buông lung á, thì bị sa đọa, bị sa đọa. Vậy làm thế nào để mà trừ được cái bệnh nữa là giải đãi, trừ được cái bệnh buông lung? Thì Đức Phật giới thiệu cho mình một cái pháp môn, hay là giới thiệu cho mình một công thức, đó là cái tinh tấn. Tinh tấn là một trong những ngôn từ được thường dùng rất nhiều ở trong Phật học. Và Đức Phật thí dụ trong Kinh Pháp Cú là giống như một con ngựa chiến, con ngựa hay vậy đó, là nó chạy rất nhanh, bỏ lại những con ngựa bệnh hoạn yếu hèn. Cho nên người trí giống như cái người nghĩa là con ngựa chiến vậy, là phải tinh tấn, phải dũng mãnh lên, phải tự mình thắp thuốc lên mà đi. Hay nói một cách khác thì nghĩa là mình phải sống một cách đời sống rất là tích cực trong đời sống, trong việc làm, trong ý niệm, nhưng mà hướng về thiện pháp. Bởi vì cũng có những người tinh tấn nhưng mà tinh tấn sẽ hiểu sai thì chúng ta rơi vào con đường của bất thiện pháp. Ví dụ như là xiên, nhưng mà xiên gì? Xiên đi nghĩa là đánh bài, xiên kéo máy, thấy không? Rồi xiên làm gì? Xiên nghĩa là chơi hụi, rồi nghĩa là xiên đi nghĩa là nói chuyện thiên hạ, xiên tán, đủ thứ xiên hết. Cũng đó cũng thuộc về loại xiên, nhưng mà xiên đó gọi là xiên bất thiện pháp. Ở đây khi Đức Phật dùng cái từ cho mình là thường hành tinh tấn, thường tức là hành cái pháp môn tinh tấn. Mà pháp môn tinh tấn ở trong đạo Phật là được chia làm bốn phần. Đối với điều thiện á, thứ nhất á là cái người học Phật phải nghĩa là tinh tấn làm cho cái điều thiện chưa sinh nó phát sinh ra. Nếu mà bây giờ mình chưa có phát sinh lòng thiện, chẳng hạn mình chưa có nên lòng tốt á, thì mình phải tinh tấn nỗ lực khuyến khích mình nên tinh tấn để cho cái điều thiện nó tốt hơn. Chẳng hạn bây giờ đến chùa rồi thầy kêu là các Phật tử nên ráng học bài kinh đó, bởi vì học kinh thuộc kinh để mình nhớ, để mình tụng và mình là giải trừ các cái quan gia nghiệp chướng của mình, thì bây giờ là đó là một cái điều thiện. Bây giờ nó chưa có sinh tại vì mình chưa có thuộc, bây giờ bắt đầu mình học, mình học để cho khi nào cái điều thiện, tức là những cái bài kinh đó nó thẩm thấu trong con người của mình, nó trở thành một cái sức mạnh, nó trở thành một cái tuệ giác, nó có thể hóa giải được những phiền não cho mình, thì như vậy gọi là tinh tấn trong điều thiện. Nghĩa là điều thiện chưa phát sinh thì làm cho nó phát sinh mạnh hơn, đó là thứ nhất. Thứ hai là tinh tấn làm những cái điều thiện ở nào đã có rồi đó. Điều thiện mà chưa phát sinh thì làm cho nó sinh ra, mà điều thiện đã có rồi thì làm cho nó rộng rãi, nó mở mang nhiều hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình đã đi tụng kinh rồi, mình đã đến chùa rồi, mình ăn chay rồi, tức là một tháng được hai ngày, thì bây giờ đó là mình phải tinh tấn làm cho phát nguyện, nghĩa là ăn chay tăng thêm hai ngày nữa, ăn chay thêm nữa là bốn ngày nữa. Còn người nào đã ăn chay được nữa là 28 ngày rồi, cái thôi còn cái hai ngày để dành á, để dành phòng hờ đi đám cưới rồi đó. Bây giờ đó là phát nguyện ăn chay luôn, có đám cưới thì cũng ngồi đó nữa là kêu bằng nhậu lạc thôi. Nhậu lạc tức là ăn đậu hộp hoặc là ngồi nói chuyện thôi, chứ còn không ăn thịt chúng sanh. Thì như vậy cũng là một cái dạng ta gọi là cái bằng làm cho cái tinh tấn đã phát sinh, tức là điều kiện đã làm cho nó lớn mạnh hơn. Còn cái mà chưa phát sinh, giống như mình chưa thuộc kinh đó, là phải học thuộc, chưa đi chùa phải tập đi chùa, chưa giữ giới phải tập giữ giới, chưa gì, chưa biết ăn chay phải tập ăn chay. Cứ mỗi một điều thiện vậy làm nó phát sinh đó, thì đó gọi là cái phần thứ nhất là phần tích cực. Điều thiện chưa phát sinh làm cho nó phát sinh. Rồi cái điều kiện nào đã phát sinh rồi thì làm nó trưởng thành, nó lớn mạnh hơn. Chẳng hạn như cái tâm rộng rãi của mình, cái tâm là yêu thương mọi người, thì mình phải là làm cho nó to lớn hơn. Mình nghe ai đó bị bệnh, bị hoạn, hoặc là nghe ai đó bị nghĩa là yếu đuối cần phải giúp đỡ, thì mình sẵn sàng tới dùng kể cả lời khuyên, kể cả nữa là nếu mà mình có tiền bạc mình giúp được thì mình sẵn sàng hy sinh. Và mình nghe một nơi nào đó cần giúp đỡ, cần hỗ trợ, mà với cái lòng thành của mình và kể cả khả năng và tài chính, là cái lòng thiện mình đã sẵn có rồi, bây giờ nghĩa là mình làm cho nó trưởng thành lớn mạnh hơn, thì cái đó gọi là điều kiện, điều thiện đã phát sinh thì làm cho nó trưởng thành và lớn mạnh. Thì các vị biết rằng trong đời sống chúng ta thì nếu mà nói ra thì có nhiều người ai cũng nói rằng là người nào cũng có một cái khả năng giới hạn. Nhưng mà nếu mà mình giải đãi, mình buông trôi, hay là mình chỉ tiêu cực, mình nghĩ rằng thôi cái khả năng mình tới đó thôi, mình không muốn nữa, không muốn làm thêm nữa. Cũng giống như là cái bằng ăn chay à, hai bữa là có nhiều người nói trời ơi hồi đó thì con không biết ăn chay, còn ăn chay thì bốn ngày là mừng lắm rồi, ăn thêm chi nữa. Đó nó vậy đó. Rồi có nhiều người nói rằng đó là thiệt ra là cái bằng đi chùa hay là sám hối mỗi tháng sám hối được hai lần là quý lắm rồi, còn bắt phải học thuộc lòng nữa. Mình cứ suy nghĩ như vậy có nghĩa là tự mình tiêu cực, tự mình là cột trói, và do cái vấn đề mà mình gọi là giải đãi là biến đó, nó sẽ trì trệ. Nó cứ trì trệ nó sẽ tạo thành tất cả các cái ác pháp sinh ra trong đời của mình. Cho nên do vì vậy mà Đức Phật mới khuyến khích rằng nếu mà giải đãi thì sẽ đưa đến con đường trì lạc là rơi hay là bị đọa ngay. Điều này rất dễ hiểu, các vị thử coi là những Phật tử mà thường phát tâm bây giờ, thì thí dụ là phát tâm thọ Bồ Tát giới đi, phát tâm nghĩa là bộ thọ và thọ Bát giới rồi đó, mỗi một tháng á, ít nhất là một lần hoặc hai lần mình phải tới chùa mình tụng giới, ôn giới. Nhưng mà mới đầu á, đi đủ kêu chừng bốn người, sáu người, nhưng mà một hai lần có một hai người đó rồi cái có nhiều chuyện đó, tại vì cảm, tại vì công ăn chuyện làm, tại vì bận quá không về kịp, bỏ rồi là thì tự nhiên bắt đầu nó sẽ rơi, nó làm bị, nó không còn cái đủ cái tinh thần, nó không còn đủ cái nữa là phóng chấn nữa, thì trong này gọi là cái bằng trì lạc, tức là rơi xuống rất là mạnh. Cho nên kể cả nữa là mình ăn chay mà mình ăn chay quen rồi đó, rồi cái một ngày nào đó mình nói rằng tại vì bận cái đám cưới, hay là bữa đây là ngày 30 ngày ăn chay nhưng mà mình quên lỡ rồi, nó chừng mua bánh mì nó ngon quá nên ăn rồi nửa chừng, bây giờ biết sao giờ, nửa chừng nó lỡ là phải ăn luôn chứ sao giờ. Ăn luôn rồi đó thì thay vì đó mình sẽ nghĩa là phóng chấn lên, mình nói là bây giờ lỡ từ buổi sáng lỡ ăn rồi thôi, chiều nay không ăn nữa hoặc trưa không ăn nữa, nhưng mà cái giải đãi là sẽ làm mình cách khác nó thôi. Đã bị một buổi rồi, buổi sáng rồi thì chiều sáng ăn cơm thường do nước tương rồi thôi, mình ra được thôi kệ ăn luôn. Ăn luôn như vậy thì ăn luôn vậy, vì vậy cho nên mình quên đi, tức là mình mất hết một ngày, và do mình mất hết một ngày đó thì cái tâm tư của mình nó rơi vào con đường của ham muốn khác. Thấy rằng đó là thiệt ra ăn thêm một ngày ăn chay chẳng lợi ích gì đâu, ăn một ngày ăn chay có nhiều người nói ăn thêm một ngày chay cũng đâu có tu hành gì được, mà cũng đâu phải ăn một ngày chay là cho mình tốt hơn đó. Mình đặt câu hỏi vậy đó, có nhiều người nói trời ơi, có nhiều người ăn mặn nói ngay còn chay nó láo chịu nổi, rõ ràng vậy, có nhiều người ăn chay nó láo chịu không nổi. Tự ăn chay nói dối mà nó láo chịu buông đổ nên vậy, thì mình ăn chay ăn mặn như mình nói rất là thẳng thắn, người mình rất là tốt, vậy cũng tốt, vậy mất mới gì phải ăn chay đó. Do vậy bắt đầu nó rơi từ chỗ mà mình gọi là cái bằng nó gì, nó giải đãi khủng bố tâm lý của mình là ma, là các vị biết là nhiều, là những cái loại nó ở gần, nó kích thích cái lòng ham muốn và lòng tự ngã của mình, nó làm cho mình nghĩa là lui sụp. Do vậy á, trong này nó nói rằng là giải đãi thì bị trị loạn, mà phải thường hành tinh tấn. Tinh tấn là một cái gọi là một cái áo giáp, một sức mạnh mà thúc đẩy cho cái người tu hành có thể đạt được cái đỉnh cao mà không có bị thối chuyển. Rồi ở điều này chúng ta cũng thấy rằng trong cái tinh tấn này đó, nó sẽ giúp cho cái người tu có thể vượt được những cái ma chướng. Cho nên lúc nào mình bị nghĩa là mình muốn thay đổi, mình biết là mình đang bị ma nó thử thách. Giống như các vị nhớ là trong câu chuyện mà hay kể về trong lịch sử của Đức Phật nói về ngài A Nan vậy, tức là vừa đẹp trai ông bác cứ thực là bị ma đang già, tức là bị mấy cái người đẹp á là cái bằng theo cứ đòi theo, nghĩa là cưới về nghĩa là làm chồng hoài, thậm chí nữa là cái bằng bỏ thuốc để nghĩa là cái bằng sỉnh sản mà quên đi cung đường đi về chùa nè. Đó là một cái dạng thử thách, mà nếu thử thách mà người đó là không nỗ lực không tinh tấn á thì mình dễ vui là mình thấy thôi giờ lỡ rồi kiếp này tu được thôi, để kiếp sau tu tiếp. Nói vậy đó, có nhiều người nói là con đường đó là nó bị lỡ dở rồi, cho nên bây giờ tiếp tục nữa là tạo cái nghiệp khác, nhưng mà không chắc gì kiếp sau mình trở lại con đường cũ của mình. Vì vậy đó, trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế, các vị biết là có một cái vị tỳ kheo nổi tiếng và tinh tấn, đó là ngài nào, gọi là ngài A Nan Lực. A Nan Lực là lúc mà nghe Đức Phật ngài là giảng kinh đó, có lần Đức Phật giảng kinh ngài A Nan Lực ngồi ngủ gục hôn trầm thị miên, thì Đức Phật muốn vỡ nó rằng đó là cái người xuất gia rồi mà còn ở là ham ăn còn mê ngủ, mà ngay cả lúc nghe giảng kinh mà còn ngủ gục như vậy thì giống như là những cái loại nữa là côn trùng ở trong cái ổ, nó cứ nghĩa là xây dựng cái sự ấm êm trong một cái tổ ấm hoài thì đời đời không có thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ngài A Nan Lực thấy vậy, nghe vậy rồi rất là hổ thẹn, và các vị biết A Nan Lực sau này đó được một trong 10 thập đại đệ tử gọi là đệ nhất gì thiên nhãn đệ nhất. Và vì do cái sự mà buồn ngủ của ngài đó, ngài làm gì nhất định không ngủ, và thay vì nằm ngủ ngài không có nằm nữa, ngủ ngồi vậy thôi, nhất định không ngủ. Và nghĩa là mỗi lần nghe giảng và mỗi lần đọc sách vậy, thậm chí nghĩa là ngày xưa có người thì họ lấy đồ họ chống mắt lên, và có nhiều người còn để ở trước mình là một cái mũi dao nhỏ hẹp mà gục xuống là đâm vô con mắt, làm vậy để cho cái tinh thần, cái sức mạnh của tinh tấn của họ vậy. Và ngài A Nan Lực do nghĩa là cứ mở mắt trừng mà không có chịu nhắm, cho nên bị bệnh đau mắt cho đến một thời gian ngài bị mù. Nhưng mà khi bị mù rồi ngài cũng nhất định rằng là thà mù mắt chứ không có chịu ngủ gục nữa, tại vì nó là bị Đức Phật vỡ một lần và lòng cảm thấy như là ăn năn và hối hận. Ngài Đức Phật nói rằng đã vì con đường xuất gia giải thoát mà còn là ham ăn mê ngủ thì làm sao giải thoát được, vì do vậy mà ngài nhất định nữa là cứ mở mắt để cuối cùng bị đau mắt rồi bị mù. Tuy nhiên do Đức Phật đó là thuyết giảng một cái pháp môn và một cái bài kinh mà ngài đạt được cái thiên nhãn, tức là không dùng con mắt nữa, tức là không dùng mắt bằng môn nữa mà dùng thiên nhãn. Thiên nhãn là con mắt của trời, của tuệ, có nghĩa là thấy khắp tất cả mười phương mà không cần dùng con mắt bằng môn nữa. Vì vậy ngài được một trong những cái 10 vị đệ tử nổi danh, tức là đệ nhất thiên nhãn gọi là A Nan Lực. Đó là một trong những cái sức mạnh tinh tấn. Và nếu bây giờ các vị thấy rằng mình tinh tấn mình sẽ làm gì? Không phải một mình ngài A Nan Lực đâu, mà trong đời của Đức Phật, rồi trong đời của chư tổ, rồi các vị biết là ngay cả những vị đại Bồ Tát mà mình học hạnh thì các vị biết là những vị Bồ Tát phát nguyện lớn lắm. Như ngài đó là Quan Thế Âm Bồ Tát phát nguyện luôn luôn, hay là lúc nào chúng sanh kêu cứu thì ngài phải xuất hiện, phải có mặt. Và vậy ngài mới có được một cái biệt tự riêng là gì? Thiên thủ thiên nhãn. Lúc nào cũng lắng nghe, lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng hành động. Rồi chúng ta có ngài Địa Tạng Bồ Tát. Khi mà ngài phát nguyện đó, ngài phát nguyện một cái câu được gọi là đại từ đại bi đại nguyện. Đại nguyện tại sao gọi là đại nguyện? Vì ngài phát nguyện rằng nếu địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nghĩa là nếu mà địa ngục mà lúc nào còn có một chúng sanh là ngài nhất định không thành Phật. Và ngài phát nguyện rằng nghĩa là chỉ khi nào mà địa ngục nghĩa là hoàn toàn không còn một người nào nữa thì lúc đó phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không. Tức là lúc nào mà địa ngục nghĩa là không còn người nữa, trống rỗng, tức là chúng sanh được độ hết rồi, ngài mới ở nơi chánh giác, còn không thì nhất định ở địa ngục. Đó là một trong những cái sức tinh tấn. Rồi trong đời của chúng ta cũng vậy, và ngay trong thời mà Đức Phật mà ngài còn làm một cái vị thái tử rồi đi tìm đạo cũng vậy. Cái nguyện lực của ngài, cái tinh tấn của ngài nó ghê gớm lắm. Có thể nói rằng trong quá khứ cũng biết là có ai được làm được, trong hiện tại chỉ có Phật Thích Ca, trong tương lai ai sẽ làm được gì. Vì ngài cải cái tọa cụ xuống rồi đó là phát nghĩ cái Bồ Đề rằng tôi ngồi đây nếu mà tìm không ra được con đường giải thoát giác ngộ thì dù thịt nát xương tan cũng không có đứng dậy. Đó là một trong những cái dạng của tinh tấn, tinh tấn của thiền. Rồi sau đó trong hàng năm, hàng mười thế kỷ khác, những vị tổ Trung Hoa đã bị viết một cái vị nổi tiếng mà mình hãy coi trong phim Tây Du Ký rồi gì, Huyền Trang. Ngài Huyền Trang khi mà ngài đi nghĩa là lạc vào một cái sa mạc không có nước, không có nghĩa là thức ăn, nóng cháy đói sắp chết rồi, mà ngài đi về phương Tây để thỉnh kinh. Lúc đó là tất cả mọi cái ma chướng, cái nghiệp báo rồi nó dồn dập làm cho người ta phải giải đại mệt mỏi rồi. Trong cái ngày nghĩ rằng tại sao nữa là mình là một cái người đang ở Bình Yên, ở Trường An, ở Trung Quốc, ở đời nhà đường, tại sao là mình phải dấn thân rồi bỏ xác ở giữa sa mạc này, nó thử thách như vậy, đói khổ. Bây giờ ngài cũng ngồi dậy được phát nguyện rằng đó là cho dù thịt này có tan, cho dù nghĩa là có chết giữa ở sa mạc này, nhưng mà đó là thề nguyện không bao giờ đổi bước, đó là đi về phương Tây chứ không đổi hướng về phương Đông, tức là không có trở lại Trung Quốc, nhất định phải đi phương Tây để tìm thỉnh kinh Phật, cho dù có chết, cho dù có chết khác, chết đói và có bị nữa là thú dữ ăn cũng không có đổi bước, không quay đầu. Do vậy mà ngài phải đi một cái hành trình là 14 năm, hơn 14 năm, vượt qua nữa là cái bằng mười mấy ngàn cây số đi bộ để cuối cùng thỉnh kinh. Mà bây giờ là mình có kinh Đại Thừa của Trung Quốc do ngài Huyền Trang thỉnh kinh đó. Các vị thấy rằng nếu mà cái sức tinh tấn phải là như vậy, cho nên ở trong này là Đức Phật nói một câu chúng ta thấy rằng là thường hành tinh tấn là như vậy. Chính cái thường hành tinh tấn này nó có thể phá được cái gì, phá được các cái phiền não mà. Như vậy bây giờ hỏi phiền não là gì, các vị đây có ai có phiền não không? Có phiền não không? Phiền não tiếng Tàu là phản não, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà phiền não là cái nguồn gốc của nó là nó khởi sinh bởi tham, bởi sân, bởi si, hay nói một cách khác như là nó bám chấp vào cái tự ngã của chúng ta, cho nên mới có phiền não. Cho nên người nào mà không có chấp ngã nữa thì người đó không có phiền não. Vì cái nghĩa là con người chúng ta phải bám vào một cái gọi là tự ngã, tôi của tôi là ai, bạn là ai. Những cái đó nó tạo thành một cái vỏ và một cái vỏ bọc, cũng như là một cái gọi là tự ái, giống như là tự ái vậy. Người nào tự ái nhiều thì người đó khổ nhiều. Tự ái là gì? Tức là tự yêu thương mình, tự quý trọng mình, tự coi mình là ghê gớm lắm. Tôi vậy mà họ nói tôi vậy, họ nói trên đầu trên cổ tôi vậy, họ nói tôi đau trong lòng, tôi đau trong ruột, thì gọi là tự ái. Vì bù lại cái tự ái mình thấy rằng giống như mình giận ai á, mình giận ai mình tưởng là mình giận ai là mình không, nhưng mình giận ai tức là mình là ngu, bởi vì mình làm cho họ được vừa ý thôi. Mà mình giận các vị thấy khi mình bực bội mình nói gì, tôi tức mình quá, tức ai, tức mình, tức mình mình tức mình, đó là mình tức cái tự ngã của mình, tự ngã mình cũng quá lớn cho nên nó làm cho mình khổ đau. Chứ mà nếu mình không ra gì thì thôi, không ai để ý hết. Và nói một cách khác, cái chữ phiền não nó khác với cái chữ là cái phần hoan hỷ, cái chữ vui vẻ. Người nào mà không có phiền não thì người đó được hoan hỷ, được vui vẻ. Mà vui vẻ tức là một cái dạng của hạnh phúc. Ở đây chúng ta đọc thử trong một cái bài gọi là chìa khóa hạnh phúc ấy, thì các vị thấy người ta nói rất là đơn giản, dễ dàng lắm. Người nào cũng thấy và người nào cũng hiểu ra. Khi nghe rồi các vị biết rằng mình nên giữ chìa khóa hạnh phúc mình như thế nào. Bây giờ thầy kể các vị nghe. Đó là có một cái người đó là nhà báo tên là cái bằng Sydney Harris, rất là nổi tiếng. Ông đi với một người bạn tới một cái sạp báo. Một cái sạp báo thì ông mua một tờ báo, ông trả tiền, sau đó ông cảm ơn cái người bán báo. Nhưng mà người bán báo là ngồi nghĩa là mặt lạnh như tiền, không thèm giờ lấy tiền, không có nghĩa là nói tiếng nào cho, cái thái độ phục vụ vậy. Rồi cái ông nhà báo này ông cũng làm, ông cũng cảm ơn trong động bán báo ông đi. Thì bây giờ cái người bạn đi với ông, đi chung với ông nói rằng đó là cái thằng cha đó thiệt là bán báo mà làm giống như là cái bằng đi giật của người ta vậy, mặt mày vậy mà coi sao được, tại sao mà ổng vậy mà sao mà anh lịch sự vậy. Thì nhà báo đó là Sydney Harris này mới trả lời rằng dĩ nhiên rồi, ổng lúc nào cũng vậy, nhưng mà tôi đâu có thể nào mà nghĩa là giao cái con người của tôi hay tôi giao cái niềm vui của tôi cho ổng đâu, đâu phải gì nghĩa là tôi giao cho ổng vậy mà vì ổng mà tôi buồn. Nói một câu vậy, các vị để ý thử câu nói đó. Ổng là như vậy, nhưng mà tôi đâu thể nào nghĩa là giao cái niềm vui của tôi cho ổng đâu. Tôi đâu thể nào giao cái hạnh phúc cho tôi để ổng giữ đâu. Nếu bây giờ tôi thấy ổng vậy mà tôi nghĩa là nói là ở ổng sao tôi bực bội ổng thì coi như là tôi đã vì ổng rồi, tôi giao cái hạnh phúc của tôi cho ổng rồi, ổng giữ rồi. Cho nên vậy mà tôi không làm. Từ chỗ đó người ta mới suy nghĩ ra nhiều cái khác. Và suy nghĩ những cái này mình thấy rằng hết 80% mình đó là tất cả các người chúng ta người nào cũng bị hết đâu. Bởi vì ví dụ như có một người phụ nữ đến chùa hay đến chỗ nào than phiền rằng nó là buồn quá, khổ quá, hỏi sao vậy? Nó bởi vì nữa là chồng cứ đi vắng nhà hoài, cho nên nữa là để phải trông chờ có mệt mỏi quá. Thì ngay lúc than phiền nhầm lúc nói vậy là người phụ nữ này đã giao cái chìa khóa, giao cái sự yêu kêu bằng mình gọi là bình yên, hay giao cái sự cái niềm vui của mình cho người ta giữ. Hay là một bà mẹ vô trong chùa hoặc là chỗ nào ăn mấy đứa nhỏ nói vậy nó không nghe lời, tôi giận nó quá, nó nói nó không nghe lời, ngủ không được. Thì có nghĩa là mình đã giao cái sự hạnh phúc, giao sự bình yên mình cho những đứa con của mình. Rồi bây giờ nếu bây giờ một ông cha ông nói rằng đó là tôi buồn bực quá, bởi vì tôi cứ gặp dâu này dâu chua quá, trời đất ơi bất hiếu. Thì như vậy là bản thân ổng là ổng lệ thuộc vào con dâu, là ổng giao cái chìa khóa hạnh phúc của ổng cho con dâu của ổng. Rồi bây giờ vô ông thầy nói trời ơi, đệ tử thời này trời nó quậy chịu không nổi, nó khảo nữa là cho nên tôi nữa là muốn bỏ chùa mà đi. Thì ngay lúc đó ông thầy đã giao cái chìa khóa hạnh phúc, chìa khóa bình yên của ổng cho cái người phật tử, chứ ổng không có tự chủ được. Và ngược lại phật tử rằng là thôi tôi không muốn đi chùa nữa, đi chùa gì phiền não quá. Thì ngay lúc đó họ đã giao cái chìa khóa hạnh phúc của họ cho ngôi chùa. Cho các vị cứ so sánh thử vậy, cứ là nghĩa là mình không làm chủ được hạnh phúc của mình. Thật ra mình là người có điều kiện, có trách nhiệm phải làm chủ hạnh phúc của mình, tức là làm chủ niềm vui. Nhưng mà nếu mình gặp ai đó ứng xử hoặc cái lời nói họ có tự nhiên mình bất mãn à, mình bất mãn xong rồi cái tự nhiên mình gì đó là mình vì họ mà mình khổ. Bữa nay tôi vô chùa tôi gặp cái bà đó thì tôi về tôi ăn ngủ nguyên tức ghê. Thì các vị đã giao cái niềm vui, giao cái hạnh phúc của mình cho người ta mà mình không biết. Mà tất cả trong người chúng ta hiện tại đang sống là như vậy, đang sống là như vậy. Cho nên nếu mà mình không có học được cái lời dạy của Đức Phật nói rằng nếu mà mình thường hành tinh tấn mình mới phá được những cái phiền não, phá phiền não ác. Bởi vì cái loại phiền não này là gì, nó ẩn hiện trong cái dạng mà mình gọi là giận buồn, hay là cái bằng chấp thủ của bản ngã mình. Và nếu bây giờ nếu nói trong này cái câu nói thứ kế tiếp đó gọi là tồi phục tứ ma, tức là để hàng phục đánh phá bốn loại ma. Bây giờ bốn loại ma nó có gì? Có nhiều người tưởng ma là gì, ma là con ma, ma là người chết rồi thành ma. Thì thật ra đó cũng chỉ là một cái dạng suy nghĩ thôi. Và có nhiều người đến muốn đến chùa là gì? Có người bị ma nhập, cũng có con ma nhập. Nhưng mà trên thực tế đó, từ mà tứ ma của đạo Phật nói cho chúng ta hiểu rằng cái từ ma của đạo Phật hay là ma được dùng trong kinh đó là một loại chướng, một loại trở ngại, một loại nữa là phá hoại cái công đức thì gọi là ma. Thì bây giờ tự nhiên là bốn loại ma, các vị phải nhớ không? Thì sau này khi cái dịch mình hỏi là ma có mấy loại, là mình cứ kể nào là ma dương, ma nữ, ma nữa là không phải vậy. Ma nó có bốn loại, bốn loại để chúng ta có thể hiểu và nhớ rõ rằng các vị biết là thứ nhất là phiền não ma. Nãy giờ mình nói đó là một loại ma, bởi vì khi mình phiền não là nó làm chướng đạo của mình. Có nhiều người là siêng năng, có người là tinh tấn, có người là ăn chay, có người nữa là đi chùa, nhưng mà bị người ta nói một câu rồi cái giận hay là buồn hay là hiểu lầm, xong nó không có đi nữa, không có làm các cái thiện phước nữa, giải đại nên rơi vào con đường kỳ lạ, tức là sa đọa. Thay vì nữa là phải tinh tấn thì bây giờ người đó sa đọa. Do vậy cho nên phiền não là một loại ma. Mà phiền não thì nó nhiều lắm các vị, không cái gì cũng có thể làm cho mình phiền não hết trơn. Thương ghét không đồng đều cũng làm cho mình phiền não, ham muốn không được thỏa mãn cũng làm cho mình phiền não, và cái tự ngã của mình không được dũng dãi cũng làm cho mình phiền não. Cho nên khi mà làm cho mình phiền não rồi đó thì nó chướng ngại, tức là nó làm cho cái đạo của mình bị thay đổi đi. Thế là bây giờ mình muốn nó là phát tâm đi chùa tụng kinh, hoặc là đi đến chùa để nó là canh chùa, lao tượng Phật này kia, cái tâm của mình nó vậy đó. Rồi có nhiều người ai đó nói vô nói rằng đó là mình mất công mất thì giờ làm gì mà phải vô giữ cái chùa làm gì, chùa để đó ai đâu mà lấy gì mà cũng đâu có mang, cái chùa tự nó đâu có đi đâu mà phải giữ chùa. Mình nghe vậy cái mình gọi là phiền não, nghe cái việc làm mình tốt vậy mà bị người ta hiểu lầm, bị người ta nói những cái chuyện không đúng nữa. Rồi có nhiều người nói là đâu phải đi vô chùa giữ chùa mà tại vì mê ông thầy á. Rồi cái mình nghe vậy mình thấy các vị đang có việc tốt vẫn bị xuyên tạc, vẫn bị làm cho mình gọi là thử thách mình. Thì khi mình vừa phiền não thở lên thì nó là một cái dạng ma, có nghĩa là làm chướng ngại thay đổi và tiêu diệt cái niềm thiện của mình, đó gọi là trì lại. Sao cho nên ở đây đó, cái ma thứ nhất để các vị chúng ta nhớ rằng là gọi là phiền não ma. Và khi mà mình vì người khác, vì đối tượng nào đó, vì chùa, vì thầy, vì con, vì vợ, vì chồng mà mình đưa cái niềm vui, đưa cái hạnh phúc mình cho người ta giữ thì coi như mình đã đánh mất cái chìa khóa của mình rồi. Cũng như mình đang có một cái niềm tin cao vậy đó, mình đang nghĩ tốt vậy đó, rồi cái ai mà nói vô câu mình nghe xong cái tự nhiên mình thay đổi, thì ngay lúc đó nó gọi là phá hoại, là nghiệp chướng. Cho nên cái ma thứ nhất các vị phải nhớ là chỗ nào cũng có và lúc nào cũng có loại ma đó thì được gọi là phiền não ma. Cho cái lần khi mà thầy giảng thì nói rằng lúc mà Đức Phật ngồi thiền với cội Bồ Đề thì trong kinh nói rằng ma dương binh tướng nghinh ngang đánh đuổi, nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi yên ổn tự nhiên. Các vị nhìn thấy cái hình mà Đức Phật ngồi đó à, giống vậy đó, ngài vẫn ngồi thiền, ngài vẫn ngồi nghĩa là yên ổn tự nhiên, từ bi gương mặt diệu liền, hào quang nhập định tham thiền túa ra. Như vậy ma dương đó là gì? Ma dương đó là những loại phiền não. Phiền não tức là tại sao mình là thái tử, tại sao nghĩa là mình đang ở trong cung vua, tại sao mình có vợ đẹp con xinh, ở trong cái tòa nhà trời lạnh á thì ở trong cái tòa nhà ấm, mà trời nóng á thì ở trong cái tòa lạnh. Nơi nào vườn mát rồi mình được đang hưởng thú, ăn muốn ăn là có ăn, có kẻ hầu người hạ, bây giờ tự nhiên vô luôn rừng ngồi gốc cây vậy, ngồi chết khô làm gì? Thì những cái thử thách đó gọi là ma. Chứ không phải là lúc mà mình mới nghe mình tưởng nó ma, trời ơi người ta vẽ hình con ma ốm, ma gầy, ma xương, rồi nghĩa là mấy nàng nghĩa là vũ nữ, rồi mấy cô nghĩa là ổng nghèo, nghĩa là mặc đồ thiếu dại. Không phải, cái đó không phải là ma. Cái ma nó là từ ma trong tâm á. Mình nghĩ đến là lúc nào đó mình có nghĩa là cung vàng điện ngọc, rồi nệm ấm chăn êm, rồi bên vợ hiền, bên con đẹp, tại sao bây giờ mình vô trong rừng mình ngồi thì cái thử thách trong tâm xuất hiện đó là ma. Và nếu mà mình chạy theo nó, mình đưa chìa khóa nó, đưa chìa khóa hạnh phúc của mình cho nó đó, thì nó làm cho mình gì? Trở thành người bị phiền não. Phiền não nói cho bây giờ mình gọi là mình bị đổi màu. Bây giờ cắt kè bông nhiều lắm, đổi màu hoài. Chúng ta là những người con Phật, nhưng mà người học Phật của mình bây giờ đổi màu lý lẽ lắm. Tại vì sao vậy? Tức là bị phiền não nhiều chừng nào thì đổ màu nhiều chừng đấy. Tức là thay đổi của người của mình, sắc mặt của mình thay đổi hoài. Tại sao vậy? Tại vì phiền não. Cho nên đó là một loại ma. Ma thứ nhất. Ma thứ hai là gì? Ma thứ hai gọi là phiền não ma đó, nó ảnh hưởng của ba cái nghiệp chính. Các vị nhớ là do tham, do sân, do si. Không vừa ý, không vừa lòng, không thỏa mãn, và thậm chí nghĩa là ù ù khạc khạc. Tức là không có tuệ giác. Ba loại đó nó tạo thành phiền não, cho nên nó gọi là cái bằng phiền não. Phiền não ma. Rồi cái ma thứ hai đó cũng rất là nguy hiểm. Nó gọi là gì? Là ngũ ấm ma. Ngũ ấm là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, hành thức. Năm cái loại này là trong cơ thể con người của mình nó chứa đủ cái đó. Khi nào mà cái cơ thể mà mình ăn uống đầy đủ quá, nó thịnh vượng quá, nó ham muốn quá thì nó làm vậy. Cho nên vì vậy nó sẽ đưa mình đến con đường khổ đau, con đường của tủi nhục. Đó là một loại ma về vật chất. Ma thứ hai về trong tinh thần của mình đó, tức là trong tâm của mình đó, sắc thọ tưởng hình thức vào trong tâm của mình đó, mà nó suy nghĩ tính toán và nghĩa là cầu mong ham muốn nhiều thứ quá đó, nó trở thành bệnh hoạn khùng điên. Thì cái loại ma thứ hai đó thuộc về nội tâm, là nó thực hiện ngũ ấm ma. Cho nên các vị thấy rằng có nhiều người vì ham muốn, vì tính toán, có nhiều người ham học, ham thành đạt, ham công danh đến mức độ nghĩa là bị bệnh luôn, bị bệnh khùng luôn. Rồi có nhiều người vì nghĩa là vì tưởng tượng, vì tương tư, vì nhớ nhung, vì lo lắng, vì sầu muộn, rồi cuối cùng nghĩa là bị khùng luôn. Thì đó là một cái loại ma gọi là nằm ở trong cái ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma nó gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là ma thứ hai. Loại ma thứ ba đó mới gọi là tử ma. Tử ma tức là cái người đang sống bị một tai nạn, bị một tai nạn bất ngờ, tức là hốt nhiên đó, có thể là xe đụng, có thể là bị trúng gió hay bất cứ gì, mà khi họ chết đi mà họ chưa có thỏa mãn, chưa có nguyện vọng, họ chưa có muốn chết, hay là mình gọi là có những người mà họ đang yêu thương với nhau rồi cái vì lý do đó là không hòa hợp với nhau, họ quyết định đi con đường nguyên sinh, họ tự tử, thì như vậy họ rơi vào cái loại ma đó. Cái loại ma đó rất là ngắn hạn, được gọi là tử ma, nghĩa là thần hồn của họ chưa có siêu á, được gọi là tử ma. Chứ đa phần là 90% những người mà nằm xuống đã chết đi, tức là thọ mạng đã hết á, thì chúng ta sẽ tái sinh bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu mà chúng ta có thiện nghiệp á, thì ngay khi chúng ta vừa nằm xuống thì chúng ta sinh lên các cõi trời, vừa chúng ta sinh lên những cõi người ở các thế giới khác đầu thai lại. Và nếu mà thấp hơn thì chúng ta rơi vào những loại nghiệp của súc sanh và của những cái hạng thấp hơn. Và tội nặng quá thì vừa nằm xuống á thì có thể bị ngưu đồ phải diện cái lôi mình đi. Do đó mình không có thời gian để được gọi là tử ma, không có thời gian để làm con ma. Con ma mà được gọi là con ma thì nó có một cái thời gian ngắn, nó bị quan ức hoặc là nó chưa nhận biết rằng nó đã ra đi, thì lúc đó nó còn cái thân đó được gọi là tử ma. Và ma cũng là một trong những cái dạng mà con người mình rất là sợ hãi. Có nhiều người nhỏ lớn chưa bao giờ thấy ma, chưa bao giờ đâu, nhưng mà ngay từ nhỏ đã sợ ma. Và sợ ma không phải là con nít, hay là mình còn nhỏ, mình mới đi học, hoặc mình con gái mà sợ ma. Mà nhiều đàn ông lớn lên, mà thậm chí có vợ, có chồng, tới ông nội, ông ngoại, bà ngoại cũng còn sợ ma. Bà ngoại rồi, tức là làm ông nội rồi mà cũng còn sợ ma. Mặc dù chưa bao giờ thấy con ma nó làm sao cả, thì cái ý niệm đó là một trong những loại ma nó tồn tại trong cái đầu của mình, tức là mình gọi là gì? Là tưởng tượng. Cho nên cái thế giới bây giờ vậy, họ mới tạo ra những cái phim ma. Những phim ma mà các vị thấy phim ma thì mình chiếu từ 22 giờ tới 24 giờ. Cái giờ mà ai cũng ngủ trơn rồi, nó làm cho người ta dễ sợ lắm. Thì cái đó nó tạo thành một cái phần mình gọi là lợi nhuận kinh doanh về cái sự sợ hãi của con người. Thì vậy cái đó là thế giới của loài ma. Đó là tử ma. Rồi cái cuối cùng nữa gọi là thiên ma. Loài ma thứ tư là thiên ma. Thiên ma thì trong kinh cũng có nói là khi Đức Phật còn tại thế là đã có loại ma, là có một cảnh giới trên trời là có một loại ma gọi là ma chủ trên đó, gọi là thiên ma, ma ở trời. Nhưng mà về ngôn ngữ hiện đại thì người ta không dùng vậy, người ta nói thiên ma là những cái ma không phải nằm trong sắc tố, trong nội sắc tố của chúng ta, tức là không nằm ở trong cái tất thanh tứ đại của chúng ta, mà những cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó phá hoại và nó làm nó là thay đổi, nó làm nó là chướng duyên chúng ta, thì cái đó gọi là thiên ma. Tức là hoàn cảnh xã hội, hoặc là giống như mình nói rằng là đời sống chính trị, hay là thậm chí là bị thiên tai, bị này kia mà nó mình không thể kiểm soát được để đưa đến những cái phần là tổn hại cho mình, thì cái đó gọi là thiên ma, là bên ngoài. Đó là đây là những cái định nghĩa pháp số rất là quan trọng, cho nên các Phật tử chúng ta phải lưu ý. Bây giờ chúng ta nói tóm lại là cái câu này nói là tồi phục tứ ma, tức là hàng phục tứ ma, tức là đánh phá các loại ma này đó. Thì bốn loại ma này là các Phật tử chúng ta phải học, bởi vì chúng ta không thể giao cái chìa khóa hạnh phúc của mình cho kẻ khác. Không phải vì cái thái độ phục vụ của người ta nữa là không tốt rồi cái mình không ăn, nên nói vậy đó. Nó tính đi vô mua nữa là bắt đồ ăn, nhưng mà thấy cha bán bắt đồ chán quá, không thèm vô, cuối cùng mình nhịn đói. Cái gì không? Cuối cùng mình nhịn đói, và thậm chí nữa là có nhiều phật tử còn nói là muốn đi vô chùa, nhưng mà nữa là thấy ông thầy hay là cái bằng thấy sư cô tôi không ưa, không đi chùa. Đây là một cái loại ma. Loại ma tức là nó đã phá hoại cái tâm lý của mình, và đồng thời chính đưa con người mình trở thành một con người gì? Của vị kỷ, của tự ngã, của tham ái, mà không có một cái sự hiểu biết và kiến thức của cái lòng bao dung và cái hạnh phúc như là Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, là từ bi và bác ái. Cho nên ở điểm này chúng ta thấy rằng nếu một cái người nghèo khó nhưng mà họ có thể tinh tấn, họ vượt qua được, đó là cái này chúng ta nói hai phần. Thứ nhất tức là những cái điều thiện mà chưa sinh thì làm cho nó phát sinh tinh tấn. Điều thiện thứ hai tức là cái mà nó đã sinh rồi làm cho nó trưởng thành. Đó là hai cái phần của tích cực. Hai phần thứ hai nhằm về phần ác, tức là điều ác chưa sinh đó, thì đừng làm cho sinh ra. Và điều ác nào lỡ sinh ra rồi thì lập tức hủy bỏ nó, tức là lập tức nữa là xa tránh nó. Cũng giống như là hồi đó giờ mình chưa có biết đi chơi đánh bài, mà thấy người ta đánh bài, nghe nói người ta ăn nhiều quá cái mình cảm thấy mình thích, thì ngay lúc đó là nó chưa phát sinh mà nó muốn sinh ra, thì mình phải lập tức nữa là cảnh tỉnh, là phải ngăn cản không cho nó sinh ra. Nói rằng đó là nhớ ngày xưa mình học còn nhỏ, nó là bài bạc là bán thân bông, cửa nhà bán hết ra thân mài, cho nên vì vậy nữa là nếu mình đi vào con đường này thì mình sẽ bị đọa lạc, sẽ bị tù tội, sẽ bị khổ sở, hại mình hại người. Cho nên vì vậy nữa là mình phải ngăn nó liền ngay lúc nó còn nhỏ chưa sinh ra. Rồi bây giờ nó lỡ sinh ra rồi, mình một đi chơi một hai lần rồi, người ta dẫn mình đi rồi, các mình thắng được một hai lần rồi, các mình ham muốn bây giờ mình muốn tới cầm nhà cầm cửa, và thậm chí mượn tiền người ta còn giật luôn, không chịu trả. Và nếu mà những cái điều đó nó sẽ đưa đến cái tình trạng là người ta sẽ truy đuổi tới nhà mình để người ta giết hại mình, để người ta lấy tiền lại. Cho nên vì vậy nó rất là nguy hiểm cho mình và gia đình. Cho nên quyết tâm rằng là điều ác đã sinh ra rồi là lập tức ngăn cản, lập tức dứt trừ, có nghĩa là phải chấm dứt ngay, phải thay đổi ngay. Thì điều này các vị thấy là không phải là mình nghèo hay là không phải là mình giàu mình mới làm việc thiện được, mình làm việc tốt được, mình tinh tấn được. Cho nên các vị biết là tuần rồi đó, ở bên Mỹ đó, nó nói là cách đây mình mấy tháng, nửa năm gì đó, mình đã nói rằng có một cái người homeless, tức là cái người giống như ăn xin vậy, rồi ngồi để cái lon, rồi người ta bỏ cho, người ta rớt một cái viên kim cương hoặc xoàn trong đó, rồi sẵn sàng trả lại. Nhưng mà nó là ở bên Mỹ, các vị biết là tuần rồi vậy, có một cái người ăn mày cũng homeless vậy thôi, lượm được một cái túi, trong đó có 2.500 tiền mặt, rồi thêm nữa là 40,000 đó, tổng cộng là nói là 42,000, nói vậy là 42,000 lượng của người ta giấy tờ vậy. Rồi cái là thay vì cái đó là của mình lượng rồi mình xài trong một cái túi mà mấy người hay đeo trong túi nó rớt xuống, vậy mà người ăn mày này đi trả lại. Ông này là có tên là họ đàng hoàng, họ lên trong một cái chương trình của nó là hai cái đài, trong đó có xài đài CNN, tức là nói rằng đó là cái ông này ông nghèo vậy nhưng mà ông không có tham. Thay vì ông xài được chứ mà ông không tham, cho nên ông nhận được một cái bằng khen, có nghĩa là bằng ban khen, người ta mời ông đến cái cảnh sát Boston để ban khen cho ông về cái hành vi và gọi là cái lương tri và cái thái độ con người cao thượng của ông. Ông trả cho người ta nên đi tìm ra có giấy tờ tìm là trả cho một người 40,000, trong khi đó là ông là người không có một cái đồng bạc nào trong túi đâu, nhưng mà không có tham. Và ông nói rằng cái quan điểm mà khi ông còn nhỏ là ông biết rằng cho dù để là một sen mà không phải của mình cũng không lấy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm của con người ta, có những con người nó thiện mà nó thiện đến mức độ đó. Còn con người, đôi khi con người chúng ta có những người khi mình giàu có rồi thì cái tâm tham nó là mạnh hơn. Lẽ ra người ta nói là bằng cùng sinh đạo tặc, tức là cái người nghèo thì sinh đạo tặc, bởi vì nó đói, nó thèm, nó thiếu. Nhưng mà này cái người giàu có chừng nào thì cái lòng ham muốn nó nhiều hơn. Cho nên cái người giàu có rồi là khi là muốn được gì là cũng muốn chiếm cái phần thưởng tiện nghi. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng mình đi vô một cái chỗ, cái phòng để nữa là coi hát, hay là đi vô một cái chỗ đấy là cái con người của mình cũng muốn chiếm cái chỗ ngồi tốt. Lên xe bus đó là cái bằng chiếm cái chỗ ngồi đầu. Lên bàn ăn đó là vừa coi cái món nào ngon, vừa ngó trước để ý được ha. Vừa nắm đũa là cái bằng đó, chọn cái đó trước. Tức là mình cứ kiểm soát là con người của mình là khi mà càng có đầy đủ nó càng cái lòng tham nó càng nhiều hơn. Tại sao vậy? Đó, bây giờ mình phải đặt câu hỏi là tại sao vậy? Và nếu bây giờ mà mình thấy rằng những cái đó nó đi ngược lại với mình thì mình buồn. Chứ là bây giờ nó là như thầy nói là các vị thấy là đi máy bay thì đi máy bay hoài thấy buồn cười lắm. Máy bay thì lúc nào này nó cũng có chỗ ngồi, nhưng mà lên thì cứ muốn lên trước, mà xuống thì cũng vậy dần trước. Vừa nó chưa kịp đậu, nó mới vừa đậu cái là lo tháo dây rồi, rồi cái là rồi thế nào cũng phải ra sao nhưng mà cũng mới đứng dậy rồi. Cái con người mình nó có những cái kỳ cục mà kỳ lạ, nó không giải thích được. Có ghế ngồi sẵn, người ngồi ở trong rồi thì cũng phải ra sao thì không, nghĩa là chưa nghe máy bay vừa đáp xuống là lo chuẩn bị nữa là lo thao. Các vị biết có lúc là mình thấy buồn cười lắm, người ta ngồi vừa có đứng dậy cái tự nhiên ta phải nói làm ơn ngồi xuống lại, máy bay chưa có tới chỗ, chưa có ngừng hẳn, đừng có tháo dây an toàn. Mà đâu phải ta nói trước á, trước khi máy bay nó hạ là ta nói rồi. Một là không biết tiếng Anh, hai là không thèm nghe. Người Việt Nam mình nói tiếng Việt Nam họ cũng như y như vậy à, cũng tự nhiên vậy thôi, cứ đến đó là vừa ngừng là đứng dậy, làm như một phản xạ. Đó là do gì? Do mình không có tinh tấn để hóa giải những cái bất thiện pháp, cho dù nó rất là nhỏ ở trong con người của mình. Cho nên giống như cái ông mà mình nói đó, tức là ông Chen đó, thì các người biết là vậy đó. Rồi có một cái thằng nhỏ, thằng trẻ thôi, nó 27 tuổi, em thành nó thấy vậy, nó đưa cái tên của ông lên trên mạng, xong rồi nó giống như gây quỹ vậy, chỉ trong vòng có một tuần lễ thôi á, là người ta cho ông cả $100,000. Bây giờ $100,000 nhưng ông không có chỗ nào để ông giữ đâu, tại vì sao vậy? Ông là homeless mà, không có sổ băng, không có gì trơn, không có nhà. Nhưng mà vì anh của người này á, là một cái người làm đó là giống như mình gọi là giữ tiền bạc á, cho nên mới biết cách làm thế nào để cho ông một lần bao nhiêu. Rồi có nhiều người đó là mua bảo hiểm cho ông, và có nhiều đứa nhỏ nó có 2 đồng 4 đồng nó cũng cho ông, tại vì nó thấy rằng đó là có người gì mà hào hiệp mà tốt quá, lượm một cái túi trong đó là đựng tới 42,000 đồng, không hề lấy, không hề tham một đồng nào hết. Rồi cũng trong câu chuyện đó, người ta nói rằng bên Mỹ cũng vậy, cũng trong tuần rồi cũng có một người đi chung vô một cái cửa hàng bán kem với một cái người khiếm thị, tức là con mắt không thấy đường rõ ràng. Người này là người khiếm thị là rớt 20 đồng. Rồi cái bà này mà đứng kế bên đó mà thấy rất hiền đồng, mỗi lượng 20 đồng, thay vì trái cho người ta bỏ vào túi vậy. Bỏ vào túi thì bây giờ đang chàng bán kem mình có 19 tuổi thôi, mình thấy là bất mãn, mình nói rằng trời, ta đã không thấy rồi, cho nên bà làm ơn trả lại nghĩa là cho ổng đi. Nó không, tiền rất đất tu lượng chứ tôi đâu có mất túi lắm đâu lấy, như là nó trả. Cho nên chàng ảnh giận nói bà không trả hả, không bán kem cho bà, không phục vụ. Rồi ảnh tự ảnh lấy 20 đồng ở trong túi của ảnh á, ảnh trả cho cái người khiếm thị, tức là không thấy rõ ràng, không thấy được. Thì cũng có việc làm đó, người ta cũng đưa lên trên mạng. Rồi cái ông chủ, mình gọi là cái ông chủ tập đoàn mà cái tiệm game mà mình gọi là cái bằng Dairy Queen đó, ông đó tức là ông giàu lắm, ông chỉ kế sau ông Bill Gates một chút xíu thôi, tức là ông Warren Buffett đó, ông mới gửi một cái thơ mời là ông này là năm sau tháng 5 này, năm 2014 này sẽ giữ gì? Giữ một cái đại hội cổ đông, có nghĩa là đưa ông vô trở thành giống như một cái nhân viên, từ một nhân viên bán hàng mà đưa lên một cái nhân viên mà đưa vào giữ cái đại hội cổ đông của công ty đó. Rồi có nhiều người đó là chịu, đó là đưa tiền cho ông và cấp phát tiền cho anh chàng này để học tiếp đại học, bởi vì anh có 14 tuổi là anh làm tiền kem, bây giờ đến 19 tuổi tức là 5 năm rồi, không có tiền để học đại học, phải đi làm kiếm tiền để học đại học. Bây giờ người ta mới nói là trên mạng người ta nói rằng là có nhiều người nói là đề nghị cho tiền ảnh để anh học tốt nghiệp đại học mà không có cần phải bán kem. Thì mình thấy rằng đây là một cái quá trình giống như nhân và quả, mình làm việc tốt thì mình gặp được cái ý nghĩa tốt. Nhưng mà trong cái quan điểm của bài kinh Bát Nhã Như Giác cho chúng ta biết rằng nếu mà mình tinh tấn á, mình có thể làm cho cái điều thiện nhỏ nó phát triển lên, hay là cái lòng thiện, cái đang có trong người mình làm cho nó trưởng thành. Giống như cái ông gọi là ông Chen đó, nói là ông có cái lòng tốt ngay từ nhỏ, mình xem của người ta, ông thấy ông không thèm lượm, ông không lấy nữa, Nên bây giờ nó là cái này tới 42.000 ổng cũng lấy, bây giờ tới 420.000 ổng cũng không lấy. Có nghĩa là ổng làm cho cái lòng thiện, tinh tấn làm cho cái ý niệm thiện nó phát triển. Chứ bây giờ chúng ta học làm cái gì? Học những cái điều đó, tức là làm thế nào để mình thấy rằng đó là giống như một người vô gia cư, nghĩa là clandestine này. Bây giờ mình thì có đủ rồi, mình có nhà, có cửa, mình có xe, mình có tiền, mình không cần phải giống như ông clandestine này. Nhưng mà bù lại đó, mình phải làm thế nào để phát triển được cái thiện nghiệp. Bởi vì nếu mà chúng ta học cái lời dạy của Đức Phật nói rằng người nào mà phá được phiền não ác rồi, tồi phục được tứ ma rồi, mới kể là cuối cùng là sức ấm giới ngục, tức là cái nào để ra khỏi cái ngục năm ấm này. Nghĩa là cái thanh tứ đại mình được nói kết luận là một cái địa ngục, hay gọi là một cái ngục tối, tức là nó che lấp, nó bao phủ mình. Nó một cách khác là gì? Tức là sự chấp thủ của tự ngã là một cái ngục che mờ con người của mình. Vì vậy ở đây đó, khi mà chúng ta thấy cái người, ý niệm của cái người mà học Phật á, là có thể thấy được cái việc rất là nhỏ, nhưng mà đem đi vào ứng dụng thực hiện được. Giống như cái anh chàng mà bán kem vậy đó, thấy một cái người phụ nữ lấy tiền của người ta mà không chịu trả. Cho nên các vị thấy là đôi khi con người của mình nó rất là buồn cười, mà cũng rất là dễ thương, mà cũng rất là tội nghiệp. Giống như nhiều khi mình ngồi đó, mình thấy người ta để quên đồ rồi cái cùng thầm giái ta quên nó đi rồi cái mình lấy. Cái đó có thiệt. Nói thì có vẻ đi xấu hổ, nhưng mà thực sự trong lòng của người ta mình đó là 80% nó nghi ngờ vào đó. Cho nên nếu một cái người lịch sự hay một cái người có thiện nghiệp á, là vừa thấy người ta quên đó, là phải kêu nó rằng cái này anh quên nè, cho họ lấy đi, cho họ nhớ lại. Nhưng mà trong 80% con người đó, cái chất liệu mà làm cho con người mà quên đi đó, là con người đó là thấy người ta quên cái gì tốt á, là trong khi họ quên đi, họ đi đâu rồi mình lấy, mà mình không có mang cái tội là ăn trộm, mà mình cũng còn tốt chút là cái bằng mình đó là không có lấy trộm, mà tại họ quên. Nếu mà cái tốt của mình nó còn là nếu mình biết họ quên là mình phải lượm, rồi phải kêu, rồi phải gọi, hoặc là phải đem cái của họ quên đó bỏ vào những cái chỗ công cộng để nhờ cái người chịu trách nhiệm gửi trả hoặc là gọi trả lại. Nếu không có ai nhận thì họ lấy cái đó để họ cho thành của công. Nhưng mà mình nghĩ là mình tốt là của ta bỏ rơi hoặc rớt, hoặc là của công thì không phải của mình, nhưng mà không ai chủ thì mình lên cho mình xài. Đó là cái tâm niệm rất là bình thường của mình. Các vị có thấy gì không? Mình thấy mình có đó là mình không có tội, nhưng mà cái đó là cái điều ác mà nó chưa có sinh ra. Ngay lúc đó mình phải tích cực tinh tấn làm cho nó đừng sinh ra. Thì nếu bây giờ mình thấy người ta nó là bỏ quên tiền, hay là có nhiều người là lâu lâu mà mình thấy xã hội mà nó trả lộn tiền mình ở trong băng á, trời nó trả lộn dữ lắm. Có lúc là năm rồi á, của Centerlink của Úc mà trả lộn cho khách hàng tới mấy trăm triệu. Tự nhiên mừng quá, trúng số. Tự nhiên nó vô rồi, nhưng mà người biết cái tiền nó khó ăn lắm. Một thời gian nó cũng kiếm ra một tiền, nó đòi lại. Cho nên đôi khi đó, ai mà gửi lộn nó băng mình mà có tiền, tự nhiên mình thấy mình vui lắm. Tại vì tự nhiên mà cái tiền nó hưởng chứ mình đâu có ham, mình không có ham. Tự nhiên nó tới rồi. Nhưng mà thật ra trong cái thái độ mà tiêu cực á, là chúng ta chưa có ngăn chặn được, nó là chưa có tinh tấn được cái điều ác, chưa phát sinh làm cho đường phát sinh. Cho nên tu nó nói cho cùng là nó đơn giản mà nó khó là gì, nó rắc rối với nhiều thứ. Và có lần những ngày xưa thầy nói thật là khi mình ở nước úc được chừng 2-3 năm rồi đó, mình được một số quy chế đó, thì người ta cứ kêu mình nữa là đi xin tiền thất nghiệp. Thì thầy mới tự hỏi là mình đâu có làm gì đâu mà thất nghiệp. Mình không đi xin việc làm mà kêu đi giờ người ta kiếm giùm để mình xin thất nghiệp. Thì thật ra đó là một cái cách rất là bình thường. Nhưng mà ngay khi đó là mình đã ăn trộm, đã ăn cắp. Các vị có đồng ý không? Giống như bây giờ thầy đang khỏe vậy rồi, bây giờ đó là thầy trong chùa không làm gì đâu, nhưng mà cái gì cũng có đủ ra, cơm ăn, thức uống, cái gì Phật tử cũng lo trên rồi. Để rồi mình còn phải đi xin thất nghiệp nữa. Nhưng nếu bây giờ mình dùng cái đồng tiền đó, có nghĩa là mình đã lấy trộm một số tiền của những người đang thiếu khác. Và mình nợ với chính phủ ra, nếu mà mình nợ với những người đã làm nước Úc này, họ phải trả lương rất nhiều để lấy thế trả cho mình cái tiền đó. Thành ra đó là một cái dạng khác. Nhưng mà 90% của những người di dân là bao giờ, không bao giờ họ nhìn thấy được những cái điều xa. Cái suy nghĩ làm thế nào để mình được hưởng được những cái mà cái mình đó là có thể hưởng được không? Chưa già, chưa bệnh thì phải kiếm cách già, kiếm cách bệnh để được hưởng được những cái mà đúng ra ngay khi mình làm cái nhân mình chưa có thấy, nhưng mà thật ra trong nhân nó đã có quả rồi. Và có nhiều người chưa bệnh mà khai bệnh, do vậy đến những khi nó bệnh thiệt rồi ra nó bệnh thiệt rồi đi tìm thuốc, rồi nó tỉnh thiệt rồi đi mua tiền mua thuốc, rồi tất cả những cái mà bệnh hoạn của mình hết đổ ra trả lại, nó còn nhiều hơn cái tiền mình lãnh được trong khi mình cố làm cho mình bệnh. Đó là nhân nhân quả mình thấy. Vì chỗ này mới nói rằng là nếu chúng ta không sức được sức ấm giới ngục, có nghĩa là làm thế nào để ra khỏi được cái ngủ ấm, tức là sắc thọ tưởng hình thức của người chúng ta, tức là những cái mà chúng ta tham đắm vì tự ngã, vì tham, vì sân, vì si đó, mà nó làm cho con người chúng ta không còn cái cao thượng, cái uy nguyên gọi là nhân di sơ đánh một thiện. Và nếu mà các vị đọc mà trong mạng mà các Phật tử gửi nói rằng nữa là hai người quét rác và hốt rác, thì các vị thấy rằng cái điều đó rất là rõ ràng. Ở bên cái chuyện này có lẽ ở bên Mỹ, tại vì khi nói tới cái Chinatown ở bên Mỹ, ở Virginia, nó có một cái tên gọi là Chinatown, tức là chỗ đó là chỗ của cái số của người Nhật. Số người Nhật thì họ trang trí, họ quét rạch sẽ, những người Nhật ở nhiều cho nên là họ quét nữa. Thì có một cái người giống như mình Việt Nam mình vậy đó, thấy vậy danh bất chước là quét đường, cứ thấy nữa là nếu mà đường nó không sạch mình quét, giống như nhà mình mà nó bị tiết nhiều mình quét dùm tiết nhà người ta không có. Nhưng mà có bữa đang quét, ông này cũng đang quét thì cái quét sạch sẽ, mới hôm ra hay có thanh niên đi ngang hút thuốc xong nó thảy tàn thuốc đó, nên giận nó là tại sao mà cái bằng nữa là không có học là hút thuốc, người ta mới quét sạch sẽ vậy kêu lại bắt cái lượng. Thì anh thanh niên kia trở lại cự nữ liền, hỏi rằng đó là bộ ông là con đường này qua ông là chủ đó, hỏi một câu nói rất là rõ ràng vậy. Thành ra giận hai bên cãi lộn nhau. Người này nói nữa là anh là cái người nữa là phải có ý thức, phải học cái trong cái chỗ này sạch sẽ, con đường sạch sẽ mình phải có chịu trách nhiệm chung, tại sao muốn thuốc mình thấy làm thuốc vậy, phải lượm lên. Thanh niên này nói tôi không lượm thì sao, hai bên nếu mà không có người can gián thì đến con đường gì, con đường xung đột phải đánh lộn. Khi mà thanh niên bỏ đi rồi, người đàn ông bỏ về rồi, thì câu chuyện đó người ta biết một chuyện khác, nó rằng là đến một ngày khác cái người thanh niên nó đến một cái ngôi chùa, đi ngang ngôi chùa thì ông thầy ông cũng quét ở phía trước cái chùa sau lễ và cũng quét dọn này kia vậy. Thì khi ông đang hút rác thì thanh niên đừng tới hút thuốc xong rồi còn cái vỏ không có thảy đó, nhưng mà đi rồi cũng nhớ rằng lần trước mình cũng thảy mà bị vậy, cho nên quay lại thấy ông thầy cũng lượm cái vỏ bỏ vô rác để xe đi ông nói. Thì cái người thanh niên này cũng hỏi là tại sao mà cũng trong một cái thái độ hốt rác đó mà cái người đàn ông kia thì kêu ông tới đó là chửi ông, nói ông là cái phần không có nhân quá, kêu ông lượm, còn ông thầy thì ông nói. Thì ông thầy nói là người đàn ông đó là một cái người có trách nhiệm, là một người ứng xử bình thường thôi. Còn đối với một ông thầy thì ông sẽ ứng xử khác hơn, có nghĩa là làm ông thầy thì nếu thấy người ta có lỗi cũng không phải là phải nói lỗi của người ta, thường tự tri kỳ quá mà bất thiết tha nhân phi, tức là nếu một con người tu hành thì mình phải thường tự biết lỗi mình mà không có nói lỗi của người, và nếu để lỗi của người đó thì tự họ phải nhận thấy được, hay là một nhân duyên nào đó, một cái bài kinh nào đó mà họ thấy được lỗi họ sửa, chứ không phải là mỗi lần như vậy đó rồi phải kêu họ chỉ họ rồi bắt họ phải lượm lên, không phải như vậy. Đó không phải là thái độ của một ông thầy. Tức là trong hai cái cách mà nhận định nó có một cái khác, và cuối cùng các vị thầy này muốn nói cho cái người thanh niên kia hiểu rằng thật ra con người của mình ở trong đầu óc của mình và trong tâm hồn của mình nó có nhiều rác rưới lắm, cho nên thay vì là cái phần ở ngoài mình phải quét dọn nhà cửa, quét dọn phòng ốc để cho cái phòng ốc mình nó sạch sẽ, nó trở thành tốt đẹp, và ở đường phố mình cũng giúp đỡ để làm cho đường phố nó tốt đẹp xã hội, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải quét rửa, quét rác, hốt rác được những cái gì dơ bẩn trong tâm hồn của mình, trong đầu não của mình. Thì lần trước thầy có nói các người biết là con người của mình là một cái thùng rác, cho nên nó chứa đủ thứ trong đó, cái gì cũng nghe, cái gì cũng lượm, nói một cách ngôn ngữ bình thường là mình thấy là cái bụng bao tử mình là nói gì, là một cái bãi rác Hồi xưa ông Giác Nhiên thì ông hay thí dụ, nhưng mà người ta thí dụ đó nó không đúng. Tại sao ông Giác Nhiên nói rằng là cái từ của Việt Nam mình đó là nó nói là phải là nhị tỳ. Biết tại sao là nhị tỳ không? Chứ ông nói rằng đó là ở ngoài nghĩa địa nó có một cái chỗ chôn người chết gọi là nhị tỳ, tức là cái bằng chôn cái chỗ người chết. Thì cái thứ hai nữa, nhị tỳ là cái bao tử của người, cái gì cũng bỏ trong đó cho nên đó là thịt tôm, thịt cá, nữa là thịt heo, thịt gà, rồi nữa là đồ chua, đồ ngọt, có thể cái trong bụng mình, trong bụng mình là một cái nghĩa địa thứ hai gọi là nhị tỳ, tức là hai chỗ nghĩa địa cho người chết và cái bụng mình. Sư ông nói vậy. Thì khi mà thầy còn nhỏ nghe xong cái vậy mình thấy cũng hay, nhưng mà nghĩ cũng đúng. Đúng là cái chỗ là thật ra thì trên ngữ nghĩa nó không phải như vậy, nhưng mà trên thực tế là cái con người chúng ta là toàn bộ chứa cả những rác thôi. Mình ăn uống, mình ăn bất cứ gì rồi là thải ra thành rác cả. Và thực tế ngay cả trong ý niệm, trong tâm linh chúng ta vậy, mình chứa nhiều rác rứa. Mình học là kiến thức, là văn hóa, là tất cả những cái gì đó mình thu lượm của người ta không, mà cái gì mình bỏ nhiều quá thì rác nó bẩn bẩn chứa trong cái đầu của mình, nó trở thành gọi là điên loạn. Cho nên trong cách tu thiền người ta nói là đầu tiên mình phải đóng cửa lại, đóng cửa sáu căn, tức là đừng cho nó thu, đừng cho lượm rác nữa. Thấy gara heo đừng có mua nữa, đóng lại. Thấy hàng xe đóng bớt lại, đừng có nhận nữa. Rồi từ từ bắt đầu là thải bỏ những cái đang có bên trong, tĩnh lặng nó lại. Cái gì mà không còn xài thì vĩnh viễn, mới gọi là cái phần kỷ niệm đó, gọi là sập kỷ niệm gì đó, thì làm ơn quên đi. Thì như vậy là cái bước thứ hai là cách của tọa thiền. Ở đây để cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không có thấy được cái điều kiện đó thì chính bản thân chúng ta cũng là một cái khối rác, đi đâu mà cũng mang theo một thùng rác đó, nó chứa nữa là nó chứa. Cho nên vì vậy các vị biết là dễ biết một người mình lắm, mình đau bao tử mình ở lên nó nghe mùi liền rồi, tại vì nó là thùng rác trong mình bắt đầu quá tải rồi, nó hư rồi. Rồi chỗ nào mình thải ra thì mình cũng biết là nó quá tải rồi, không ai chịu nổi rồi. Thì như vậy kể cả tư tưởng, lời nói mình và những cái hành động nào, ý niệm nào mà nó bất thiện á thì nó trở thành là xấu xa, nhơ bẩn, ô uế. Nó trong kinh gọi là bất thiện pháp. Thì từ chỗ này chúng ta kết luận lại là khi cái nhà sư đó, cái người tu đó nói với người thanh niên rằng là quan trọng nhất là mình phải bỏ được những cái rác ở trong tâm hồn của mình, cái rác trong đầu não làm mình sạch sẽ thì con người mình trở nên cao. Và như vậy thì người thanh niên nó được giác ngộ. Hai cái thái độ đó cho mình thấy là nếu mình học Phật á, mình hiểu rằng là làm thế nào để mình thoát khỏi cái con người tứ đại của mình, là sự ràng buộc, sự ham muốn, hay nói một cách khác là cái sát thân tứ đại này nó tạo thành một cái tù ngục cho mình, không có tự do. Con người mình không tự do, tại sao gọi là tù ngục? Tứ đại này có gì là tù ngục? Chúng ta suy nghĩ lại, nếu mà lúc nào mình thấy rằng tới giờ ăn mà mình nhất định phải đi tìm món ăn nào đó, nhất định phải đi ra nhà hàng nào đó để ăn, để thỏa mãn, chứ không phải là có gì ăn nấy, thì ngay lúc đó mình làm bị mất tự do. Ngay khi mình khát nước mà mình bị muốn uống là đòi hỏi là phải uống loại nước nào mình mới thỏa mãn, chứ còn ăn gì mà uống gì thì ngay lúc đó mình mất tự do. Giờ ngay khi mà vì nghe người ta nói, nghe người ta nữa là khen hay là nghe người ta chê mà mình giận, mình buồn, mình bỏ ăn, bỏ ngủ thì ngay lúc đó mình mất tự do. Cho nên chính cái con người của mình là tù, nó giam hãm mình. Và ngay cả khi mà mình tu hành để được gọi là giải thoát, khi mình đến mình tu thì các vị họ sẽ hỏi mình tu làm gì, nói con tu đi giải thoát. Vậy ai ràng buộc mình? Là chính con người của mình, là ý niệm của mình, là tù ngục của mình. Cho nên cái câu cuối cùng trong cái phần thứ tư này nói rằng đó là sức ấm giới ngục. Làm sao nữa là cái phần vươn ra khỏi cái phần này. Và như vậy trong phần này chúng ta có trong cái thân mình nó có ba giới, nữa là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, gọi là tam giới. Và trong cái thân này được nói trong kinh Pháp Hoa là tam giới này là không có ai, giống như nhà lửa cháy, lúc nào cũng cháy cả. Đức Phật nói trong kinh rất là dễ thương và rất là rõ ràng. Trưởng giả có nhiều người con lắm, mà con người ta ham chơi trong một cái nhà, một cái nhà đó lúc nào lửa cháy thường ngực, cây nào là rồi có nghĩa là trùng độc rắn rồi đủ thứ đó mà con người ta không biết. nó cứ ham cái này tốt, cái này tốt, cái nào nó cũng chạy theo, nó chạy theo tiền, nó chạy theo tài, nó chạy theo sắc, chạy theo đồ ăn. Trong khi đó cái nhà sắp sập rồi nó hay, cho nên trưởng giả mới đứng ngoài, mấy con ma ra đây, ở ngoài này có ba cái xe, xe dê, xe hư, xe nai, mấy con mà ra đây rồi người ta cho mỗi đứa một cái xe tốt, cho nên nó mau mau nó chạy ra để thoát khỏi cái nhà lửa đó. Thì Đức Phật nói rằng tam giới do ăn, do ăn, do như quả đặc, giống như chúng ta nói rằng cái ngục tam giới này, tức là trong tâm thể chúng ta dùng có dục giới, sắc giới, dục sắc giới này, nó không có ăn, nó luôn luôn bị lửa, lửa cháy. Vậy lửa đó là gì? Lửa gì? Các vị có biết lửa gì không? Ai nói cho rõ là người lớn đây coi, lửa gì? Tam giới vô ăn, do như quả trạch là lửa gì? Kẻ nói sân, kẻ nói tham sân si, nói nào cũng gặp hết trơn. Các vị phải nhớ rằng coi như mình nhớ hoài, nhớ hoài là luôn luôn con người bị đốt cháy đó là lửa vô vô thường à. Cho nên nó cháy, cho nên hồi xưa da mình nó láng, bây giờ da mình nó nhăn, hồi đó mình cũng có mụn, bây giờ nó nổi mụn, hồi đó tóc mình xanh, bây giờ nó bạc, đó là lửa vô thường, lúc nào nó cũng đốt cả, mỗi ngày nó là hồi trước tôi khỏe, bây giờ đâu mà đau mình nhức mỏi, rồi giờ nó cúng giò cúng cẳng, rồi cái là uống thuốc gì thì cũng hết trơn, nghe cái gì chỉ thuốc mình cũng trị bệnh trơn. Cái người của mình bây giờ hồi xưa mình mắt mình sắc trưng, bây giờ nó lơ mơ mơ bằng mờ rồi đó. Hồi xưa nó long lanh, bây giờ nó gì nó lóng lánh rồi, mai mốt rồi cái mổ cường mở đủ thứ, có nghĩa là cái lửa này á là lúc nào cháy đâu, gọi là lửa vô thường, mà lửa vô thường nó không từ lại cả. Cái còn nữa là nếu mà nói tam giới vô ăn, cái gì nó lửa tham sân si, những vị thiền sư họ tu họ tham sân si, họ có bị đốt không? Vẫn bị đốt như thường đó. Phải nhớ vậy đó, tức là cho dù Đức Phật ở thế giới này, Đức Phật cũng phải bị vô thường hủy hoại cái thân. Cho nên nếu mình các vị chỉ trả lời một câu là các vị sẽ bị sai liền. Nhớ rằng khi gọi là tam giới vô an do như quả trạch, có nghĩa là không phải tam giới này nó bất an là gì, nó tham sân si đâu, mà tam giới này bất an là gì, lúc nào cũng vô vô thường cả. Cho nên vô thường nó có hẹn à, khuyên tu hành thì hẹn mai hẹn mốt, quỷ sứ đòi thì khóc một khóc hai. Khuyên tu hành thì hẹn nay hẹn mai, mà đến chừng khi mà có tai nạn đến thì vô chùa để cầu cầu nguyện xin Bồ Tát cứu hộ à, ý là như vậy đó. Cho nên ngay chỗ này mình cũng nhận thức được rằng cái lời của Phật dạy rất là quan trọng. Nếu mà mình có được cái ý niệm đó rồi, mình mới thấy rằng trong một cái bài kinh rất ngắn, Đức Phật nói có 4 câu thôi à, là gì? Là giải đãi, là trị lạc. Chỉ cần mình sơ ý, chỉ cần mình làm biến, chỉ cần mình hơi đổi ý chút thôi thì con người mình sẽ bị đọa lạc ngay. Và do vậy Đức Phật mới đưa mình một cái liều thuốc, đưa mình một cái loại nữa là phương pháp, đó là gì? Đó là tinh tấn. Mà lấy bốn cái tinh tấn này, tức là từ thiện đến ác cũng phải, vừa thấy ác là phải, chưa sinh là phải ngăn cản, mà đã sinh rồi đó là phải dứt trừ. Cái nào thiện chưa sinh là nó sinh ra, và cái nào đã có rồi đó thì làm cho nó lớn lên. Và nhớ một điều là đừng bao giờ đưa hạnh chìa khóa hạnh phúc của mình cho kẻ khác. Ở đây này nó có nhiều Phật tử sợ mấy đứa nhỏ dạy hoài không được, buồn quá, khổ quá, nói hoài nó không nghe à, nói vậy ra vô than cái thầy vậy đó, sư phụ ơi nói hoài không được. Cho nên mình tự mình đưa chìa khóa của mình cho người ta rồi, đừng có đưa chìa khóa, phải lấy lại cái chìa khóa hạnh phúc cho mình. Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên đừng vì thầy, đừng vì chùa, đừng vì con, đừng vì cái, đừng vì vợ, vì chồng mà trao đi cái hạnh phúc của chính bản thân mình. Cho nên thấy người ta phục vụ, mình đi ăn nhà hàng, mình đi ăn đồ ăn cái phải, mình đi dọn cái mặt của ông mà phục vụ đâu, mà vì dẫn cái trong phục vụ mà không thèm vô nhà hàng, cho nên nhịn đói. Vì vậy mà ngày xưa cũng có khi mình ở trong chùa, người ta nói gì à, nói nếu mà mình nữa là giận lẫy thì gì? Sảy cùi. Không biết giận lẫy, sảy cùi nghĩa là sao? Nếu mà mình giận lẫy thì mất ăn luôn. Các vị mấy đứa nhỏ nhiều khi nó giận gì gì đưa nó nhất định không ăn, không ăn cái cùi nhịn đó. Tội nghiệp cho nó. Tại vì nó giận quá nó không ăn. Hoặc là mình cũng hờn mát, mình nói là không ăn. Không ăn rồi cuối cùng cái người mình lỗ lã lại là mình với ai đâu, rồi cái đợi tối ai cũng đóng cửa ngủ, rồi cái vô ghi bếp lục cung ngồi. Tưởng trong ngon lành lắm ha, bây giờ này ta dọn ăn đàng hoàng, cái giận ai đó là tức không ăn, không ăn nhất định không ăn, rồi cái đợi tối 12 giờ đêm rồi ai cũng hết ra lục cung ngồi, ăn cơm thừa thôi. Đó là cái lỗi của mình thôi. Cho nên chúng ta tóm lại ở trong cái điều này đó, tức là hai cái dạng mà mình nói, tức là giữa cái nội ma và ngoại ma, nó không ở đâu xa mà chính ở trong cái tư tưởng, trong tâm linh của chúng ta. Và làm thế nào để hóa giải được thì cái điều thứ ngộ, giác ngộ, mình gọi là đệ tứ giác ngộ này, Đức Phật khuyên chúng ta là phải có một cái lượng, cái liều thuốc tinh tấn để mình có thể vượt lên, có thể phá hóa giải được các sắc phiền não, và đồng thời có thể là đạt được, phá được cái ngục tù năm ấm của mình, tức là cái chấp ngã của mình. Nói tóm lại là thật ra chính cái chấp ngã, tham ái, tự ái làm cho con người mình giải đãi mình đi lại. Nên nếu mà ai cũng biết được điều đó rồi đó thì chúng ta sẽ có thể mau chóng được thoát khỏi. Thì lần trước đó, các vị biết là chúng ta có một cái bài thơ rất là hay mà chưa đọc, các vị rồi sau này cũng gửi lên mạng hoài. Bây giờ trước khi chấm dứt đọc cho các vị nghe, để rồi cuối cùng chúng ta kết luận lại. Bài này thì có tiếng Anh á, tiếng Anh thì nhiều vị nào có tiếng Anh giỏi thì đọc. Bây giờ đọc tiếng Việt cho các vị nghe. Bài tên là My Tony. Các vị có nhớ không? Nhiều vị trên mạng người nào cũng thấy. My Tony là tôi không ở đây nữa. Nói một cách khác là mình chết đi đó. My Tony chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên, như hoa rơi trước gió bên thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn. Cho nên thật ra những lời thơ này rất là hay. Một người mà các vị biết không, trong một thế giới 6 tỷ tới 7 tỷ người này, một người chết đi, một bà già, một ông già, một đứa nhỏ, một thanh niên chết đi, chuyện nó không chung người ta, giống như một hạt cát giữa sa mạc này. Với một thế giới 7 tỷ người thì cái chuyện mình ra đi không có nghĩa gì cả. Cho nên nữa là chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn, trên giường bệnh tử thần về thấp thoáng, xin miễn bàn thăm hỏi một cầu an, khi xác thân thoi thóp lúc hơi tàn, nằm hấp hối đợi chờ vĩnh biệt. Khoảnh khắc cuối còn đâu còn gì mà tha thiết, những tháng ngày hàng nhiệt ở trần gian, dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cũng buông bỏ để trở về cát bụi. Lần trước chúng ta đọc bài thơ nghĩa là trở về cát bụi, thì cái câu này sẽ có trong đó, cũng buông bỏ để trở về cát bụi, sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi, để đi vào ranh giới của âm dương, không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh, quên đằng sau những níu kéo dần dần, kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Làm thế nào mà lần trước mình có nói rằng Đức Phật hay là trong đạo Phật rằng người nào mà được gọi là giải thoát là người đó ra đi không hối tiếc, không ân hận. Cho nên câu này nói rằng đó là làm thế nào phải là quên đi những níu kéo dần dần để kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Mắt nhắm rồi xin đừng thương rơi lệ, đừng vòng qua phúng điếu hoặc phân ưu, đừng quay phim chụp ảnh để dành lưu, gây phiền toái nợ thêm những người còn sống. Nhớ vậy đó. Lỡ ai đây mà nhớ cái bài này trước khi ra đi làm cái gì chút vậy. Rõ ràng là, tức là mắt mà nhắm rồi xin đừng thương rơi lệ, đừng vòng qua phúng điếu hoặc phân ưu, đừng quay phim chụp ảnh để dành lưu, gây phiền toái nợ thêm người còn sống. Ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng, đến trầm trùng và đi dẫn tay không. Bao thăng trầm vui khổ đã chất chồng, nay đủ thật lên bờ thiền đến bến. Nếu tưởng nhớ xin âm thầm cầu nguyện, nên xem như giải thoát một kiếp người. Cứ bình tâm thoải mái mới buông tươi, kẻ đi trước người sau rồi sẽ gặp. Hẹn sớm muộn cũng gặp nhau thôi, cho nên có gì đâu mà phải khổ, đi là cái từ giả. Cho nên có nhiều người đi đường khổ quá, nhưng mà thiệt ra là ta đi trước rồi mình cũng đi sau, nhiều khi đi lẹ lắm mới đi tuần sau mình cũng đi theo rồi. Không có gì là bảo đảm, không có gì là xua được mình sao lâu mình cứ đi. Thì câu kết luận rất là chí lý không. Cho nên nữa là cứ bình tâm thoải mái và vui tươi đi, kẻ đi trước người sau rồi sẽ gặp. Gọi là bye bye hay là see you again hay là au revoir hay là tạm biệt rồi sẽ gặp thôi, bởi vì chỗ đó là chỗ cuối cùng rồi. Chúng ta dừng lại ở đây, lần tới thì chúng ta sẽ học cái điều giác ngộ thứ năm. Chúng ta sẽ cố gắng, nếu có dịp thì chúng ta sẽ hoàn tất cái kinh Bát Đại Nhân Giác, có lẽ từ khoảng 10 tới 12 bài. Anh Di Đà Phật bây giờ
chung sanh bồ tát thiên thần thể. về gặp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.